Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, hồi tuần rồi chúng ta đã học cũng cùng trong đoạn Kinh Thánh viết trong sách Tin Lành theo Ma-thi-ơ, đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Cách nào Chúa Giê-xu đã đối đáp lại với quỷ cám dỗ ở lần thứ 2 khi Ngài bị nó cám dỗ là từ câu 5 đến câu 7. Vài tuần trước đó chúng ta cũng đã học từ câu 1 đến câu 4. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp câu 8, câu 9 và câu 10 của đoạn này. Và lần sau chúng ta sẽ học tiếp câu 11 là câu cuối cùng phần kết luận của đoạn Kinh Thánh này. Chúa Giê-xu đắc thắng sự cám dỗ của ma quỷ, mở ra cho chúng ta, những người noi theo dấu chân Ngài, một con đường để chúng ta bước đi theo Ngài trong sự đắc thắng của Ngài. Hôm nay, theo Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 8 đến câu 10, chúng ta sẽ học xem cách nào Chúa Giê-xu đã trả lời với quỷ cám dỗ trong lần cám dỗ thứ 3, khi nó phơi bày ra trước mặt Ngài những gì hào nhoáng nhất, giàu có nhất, oai quyền nhất và vinh hạnh nhất của thế gian mà nó nói là của nó. Và nó nói rằng nó sẵn lòng trao hết cho Ngài nếu Ngài chịu thờ lại nó. Như chúng ta thấy trong lần cám dỗ thứ nhất, quỷ cám dỗ đụng đến cái bao tử của Chúa Giê-xu lúc Ngài đang bị cái đói hành hạ để thúc đẩy Ngài nghi ngờ Đức Chúa Trời. Để từ đó, nó khiêu khích Ngài hành động chứng tỏ quyền năng của Ngài bằng cách phải ra tay làm phép lạ, hóa đá thành bánh để ăn, để tự thay đổi hoàn cảnh do Đức Chúa Trời áp đặt. Sự cám dỗ thứ nhất nhắm vào việc thúc đẩy Chúa Giê-xu chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Còn trong lần cám dỗ thứ nhì, quỷ cám dỗ đụng đến cái đầu của Chúa Giê-xu, có nghĩa là nó nhắm vào trong niềm tin và sự suy luận của Ngài để xui dục Ngài phải ép Đức Chúa Trời ra tay hành động, chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự cám dỗ thứ hai này nhắm vào việc thúc đẩy Chúa Giê-xu trở nên kiêu ngạo, tự cho mình có quyền xui khiến, ép Đức Chúa Trời, thách thức Ngài phải làm theo ý mình. Lần thứ nhất, quỷ cám dỗ đã thách thức Chúa Giê-xu ra tay hành động, làm phép lạ và nó đã bị thua. Lần thứ nhì, nó xui dục Chúa Giê-xu, bắt ép Chúa Giê-xu phải thách thức Đức Chúa Trời ra tay hành động, làm phép lạ và nó cũng bị thua. Cả hai lần nó đều bị thua và bây giờ nó giở chiêu cuối cùng. Lần thứ ba, quỷ cám dỗ gợi ý Chúa Giê-xu, hãy để cho nó hành động. Nó dùng đôi mắt của Chúa Giê-xu, tức sự ham muốn của lòng khi mắt nhìn thấy, để đề nghị Ngài chọn con đường ngắn nhất, dễ nhất, đơn giản nhất để làm vua trên thế gian này, để Ngài được tôn trọng, để Ngài có được mọi sự của thế gian ngay lập tức, với một điều kiện, đó là chỉ cần Ngài thừa nhận uy quyền của nó, tỏ lòng tôn kính nó, thì nó hứa nó sẽ làm phép lạ, là mọi sự trong tay nó có, nó sẽ trao cho Ngài ngay lập tức. Chúng ta sẽ cùng nhau xem điều gì đang có ở trong tư tưởng của Chúa Giê-xu khi quỷ cám dỗ đến đề nghị với Ngài như vậy. Tại sao lần thứ ba này Chúa Giê-xu gọi đích danh quỷ cám dỗ là Sa-tan, nhưng không phải là hai lần trước? Sự đắc thắng, sự cám dỗ lần thứ ba này của Chúa Giê-xu đã khích lệ chúng ta như thế nào trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta? Bây giờ chúng ta sẽ xem trong câu 8. Câu 8 viết rằng, ma quỷ bèn đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy. Chúng ta biết các nước thế gian ở đây bao gồm những giá trị văn minh, bề dày văn hóa lịch sử và công trình xây dựng của nó, cùng với sự vinh quang vì sự đẹp đẽ của sự giàu có, sự hùng mạnh nhờ vào ngựa, xe và lính vào thời đó. Tất cả đều đến từ công sức xây dựng của con người. Sự chiến thắng vinh quang của người La Mã vào thời đó cũng nhờ vào sức mạnh và sự tài giỏi của riêng họ. Sự giàu có và tráng lệ của thế gian cũng nhờ vào sự khôn ngoan và tài khéo léo của con người xác thịt sống trong thế gian. Chúng ta cũng biết rằng từ ngữ thế gian được Thánh Kinh sử dụng khi nói về con người xác thịt cùng với mọi thứ được xây dựng và làm ra bởi xác thịt. Không những chỉ nói về con người đủ mọi thành phần, mọi sắc tộc, nhưng cũng nói về các thành trì, bến cảng, tàu bè, quân đội, và đồng thời cũng nói đến những sự vui chơi, giải trí, mua, bán và mọi sinh hoạt cung cấp cho sự khao khát của xác thịt. Kể từ khi lúc ở trong vườn Ê-đen, Adam và Eva cho rằng lời Satan nói là có lý để họ nghe theo, để họ xây bỏ lời Đức Chúa Trời mà làm theo lời đề nghị của Satan là hái trái cây biết điều thiện và điều ác để ăn, thì con người xác thịt và mọi công việc của nó nằm trong tên gọi là thế gian, và cả thế gian đều bị phục dưới quyền của ma quỷ, như lời Chúa viết trong Kinh Thánh sách Giăng nhất đoạn 5 câu 19. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian phục dưới quyền ma quỷ. Ở đây khi Satan chỉ cho Chúa Giêsu xem các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy, đó là nó đang chỉ ra những gì do nó tạo dựng nên thông qua dụng cụ của nó là con người của thế gian. Nó đứng ở phía sau để nắm mọi quyền lực, để điều khiển mọi công việc của xác thịt của thế gian. Nó phơi bày các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy cho Chúa Giêsu thấy, để kích thích Chúa Giêsu ham mến những gì Ngài nhìn thấy, để từ đó Ngài sẽ ngưỡng mộ sự khéo léo, tài năng cai trị cùng quyền lực của nó, để rồi khi nó đề nghị Ngài hãy tỏ lòng kính trọng nó để đổi lấy những gì mắt Ngài nhìn thấy, thì nó hy vọng Ngài sẽ ưng chịu. Chúng ta lưu ý câu cùng sự vinh hiển các nước ấy. Đó là quỷ cám dỗ chỉ cho Chúa Giêsu xem những con người cùng với những công trình và công việc của thế gian được bao trùm bởi sự tự hào, sự kiêu căng, kiêu hãnh của kẻ làm chủ nó. Thật ra, không phải để Chúa Giêsu ngưỡng mộ những thứ đó, nhưng mà để Ngài ngưỡng mộ kẻ làm ra nó, kẻ đang điều khiển nó, kẻ đứng đầu của thế gian, kẻ làm chủ thế gian. Chúng ta có thể hình dung Satan nó nói như thế này: nhìn kìa, nhìn tất cả những gì mắt ngươi nhìn thấy, mọi thứ đã có sẵn, mọi thứ đều đẹp và sang trọng, mọi thứ đang được ta điều khiển, đang được ta xây dựng, và mọi thứ đều thuộc quyền của ta. Chúa Giêsu, đấng thượng cổ, đấng đáng sợ và oai nghi có từ thuở ban đầu, đấng mà tiên tri Daniel mô tả trong khải tượng của Đức Chúa Trời ban cho ông, được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Daniel đoạn 7 câu 9, viết như thế này: ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt và có đấng thượng cổ ngồi ở trên, áo Ngài trắng như tuyết và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch, ngôi Ngài là những ngọn lửa và các bánh xe là lửa hừng. Chúa Giêsu, đấng mà tên gọi là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, đấng vốn có hình của Đức Chúa Trời, đấng ở cùng Đức Chúa Trời, đấng cùng tham gia công cuộc tạo hóa trời và đất từ thuở ban đầu, đấng tạo dựng ra con người tinh vi và trong trắng từ thuở ban đầu, có thể giao thiệp với Đức Chúa Trời từ thuở ban đầu, và bây giờ Chúa Giêsu chính là đấng đang sống trong thân thể con người, trong hoàn cảnh đang được thử thách, đang bị đói, bị mệt và thiếu thốn những tiện nghi cần thiết cho bản thân, lại phải đang nghe và nhìn các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy từ môi miệng của ma quỷ. Thánh Kinh Cựu Ước sách Ê-sai đoạn 40 câu 6 đến câu 8 viết rằng: mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng, cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Tôi thiết nghĩ Chúa Giêsu là đấng đã ở cùng Đức Chúa Trời là đấng biết rõ sự suy nghĩ của Đức Chúa Trời, là đấng nắm giữ điều răn và luật lệ của Đức Chúa Trời, là đấng biết rất rõ lời của Đức Chúa Trời. Và những lời này đã hiện hữu ở trong tâm trí của Ngài khi Ngài nhìn các nước vinh hiển của thế gian. Cỏ khô, hoa rụng, vị hơi Đức Chúa Trời thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Còn trong sách Thi Thiên 104 câu 1 viết rằng: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ. Và tôi thiết nghĩ câu này cũng hiện hữu trong tâm trí của Chúa Giê-xu khi Ngài nhìn xem những sự vinh hiển của thế gian có đáng gì để so sánh với sự vinh hiển lạ lùng trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Lời Chúa được ghi trong Thánh Kinh Cựu Ước là rõ ràng: xác thịt và các công việc của xác thịt rồi sẽ tàn lụi đi, chỉ có lời của Đức Chúa Trời là còn lại. Thật, chỉ có Đức Chúa Trời và công việc Ngài làm mới đáng được ngợi khen và đáng được cúi đầu tỏ lòng tôn kính. Vậy mà ở đây, quỷ cám dỗ khi chỉ cho Chúa Giê-xu xem sự vinh hiển của các nước thế gian, nó muốn Ngài phải nhìn nhận oai quyền cùng sự vinh hiển của nó trên xác thịt và các công việc của xác thịt. Đấng mà 30 năm trước khi Ngài giáng sanh, các thiên thần phải ca hát tán dương Ngài. Đấng mà ba vị vua từ nơi phương xa phải đến để thờ lại Ngài, thì ngày hôm nay ma quỷ muốn Ngài phải nhìn xem và thừa nhận quyền lực của nó ở trên thế gian để thờ lại nó. Câu 9 viết mà nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Chúng ta thấy không phải là nó chỉ cho Chúa xem các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy xong rồi nó mới đề nghị Chúa hãy thờ lại nó. Không phải vậy, nhưng mà là nó vừa chỉ vừa đề nghị, nó dùng phương pháp khủng bố, vừa chỉ vừa đề nghị. Thành ngữ sắp mình mà thờ lại có nghĩa là hãy thừa nhận rằng ma quỷ cám dỗ là có lý. Hãy tỏ lòng tôn trọng nó và ngưỡng mộ nó. Có nghĩa là quỷ cám dỗ đang muốn Chúa Giê-xu vấp phạm giống hệt bà Eva xưa kia. Khi nhìn trái cây biết điều thiện và điều ác, thấy hấp dẫn, đẹp mắt, cộng thêm lời nói của Satan, thế là bà cho rằng lời Satan nói là có lý, lời đề nghị của nó là đúng, là hấp dẫn, đáng để làm theo. Khi bà quyết định làm theo lời đề nghị của nó, tức là giơ tay ra hái trái đó để ăn, thì đồng nghĩa với việc bà tuyên bố rằng Satan thật đáng được tôn trọng, quỳ xuống để thờ lại nó. Giờ đây cũng chỉ cho Chúa xem các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy, cộng thêm một lời đề nghị hết sức hấp dẫn. Làm chi cho khổ vậy? Nhịn đói trong sa mạc, thân thể tiều tụy thế này, rồi ngày mai còn phải làm gì nữa cho Đức Chúa Trời? Phải còn chờ đợi thêm gì nữa từ Đức Chúa Trời? Khổ quá, cực quá. Đằng nào thì nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì mọi sự cũng đã thuộc về tay ngươi rồi. Chỉ cần ngươi công nhận là ta có lý, là đúng, thì ta sẽ nhường ngay cho ngươi lập tức. Thế là ngươi có ngay vương quốc trong tay mà không cần phải chờ đợi Đức Chúa Trời, không cần phải nhịn nhục, vâng phục Đức Chúa Trời, không cần phải làm gì hết theo ý Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời rất là chậm, nhìn lại đi, ngươi còn đang tiều tụy thế này, Ngài có làm gì đâu, vậy thì còn chờ gì nữa, hãy thờ lại ta thì ngươi sẽ có hết tất cả. Từ kinh nghiệm thành công với bà Eva xưa kia, Satan cho rằng Chúa Giê-xu sẽ dễ bị sa ngã khi mắt Ngài nhìn thấy những gì nó chỉ. Cộng thêm lời thủ thủy nghe có vẻ logic, từ đó sẽ dẫn đến lòng thèm muốn được chiếm hữu những gì mắt thấy, tai nghe. Trong lần cám dỗ thứ ba này, nó nhắm vào lòng tham của mắt. Nó đề nghị Chúa Giê-xu hãy để cho nó hành động. Nếu Ngài không muốn hành động và cũng không chịu để Đức Chúa Trời hành động, thì để nó hành động. Nó hứa trao cho Chúa Giê-xu thế gian là những gì thuộc về nó. để Ngài được làm vua tức thì. Đổi lại, Ngài phải tôn thờ nó thay vì tôn thờ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng ma quỷ là kẻ nói dối. Khi lời nó nói ra, thoạt nghe có vẻ như thật, nhưng mà tiềm ẩn phía sau một sự lừa lọc, gài bẫy. Đúng là thế gian thuộc về nó, kể từ khi loài người phạm tội. Nhưng nó biết sự cai trị của nó là có kỳ hạn chứ không phải vĩnh viễn. Vậy mà nó nói với Chúa Giêsu rằng mọi thứ nằm trong tay ta, ta có thể trao cho người. Chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 8, câu 28-29, viết rằng Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ mả đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Chúng nó la lên lần: Lại con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ chăng? Qua câu kinh thánh này, chúng ta biết rằng lời đề nghị trao đổi thế gian với của nó cho Chúa Giêsu là một lời đề nghị lừa lọc. Vì Satan biết rõ quyền của nó chỉ là tạm thời, vì một ngày kia nó sẽ bị Đức Chúa Trời tính sổ. Tuy nhiên, vì sự kiêu ngạo của nó, sự kiêu ngạo vô hạn, nó hy vọng Chúa Giêsu sẽ ngưỡng mộ nó để nó còn có hy vọng phá bỡ được ba ngôi Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giêsu vì sự ham mê thế gian, ham mê những gì mắt nhìn thấy, tai nghe, muốn có được vương quốc sớm theo lời đề nghị của quỷ cám dỗ mà tôn thờ nó, thì sự hiệp một giữa Chúa Giêsu với Đức Chúa Trời sẽ bị phá đổ, cắt đứt vĩnh viễn. Nhưng không, dù trong hoàn cảnh bị cám dỗ, đang trong lúc bị đói, bị mệt, Chúa Giêsu vẫn vâng lời Đức Chúa Trời tuyệt đối. Ngài biết rõ sứ mệnh của Ngài khi đến thế gian. Ngài đến để mở ra cho Đức Chúa Trời một vương quốc mới, đem về cho Đức Chúa Trời những công dân mới, con người mới, mà những người thuộc về vương quốc này được Ngài mua lại bằng chính huyết của Ngài. Trong đó có chúng ta. Để gìn giữ sự vâng lời Đức Chúa Trời trong sứ mệnh này, Chúa Giêsu đã phải chiến đấu liên tục với chính Ngài. Nhưng Ngài không dựa vào trong sức mạnh của Ngài. Trái lại, Ngài nhờ cậy nơi sự giúp đỡ của Đức Chúa Cha. Chúng ta hãy cùng nhau xem trong Giăng đoạn 12 câu 27. Chúa Giêsu nói rằng: Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Chúa Giêsu hoàn toàn trông cậy nơi sự cứu giúp của Đức Chúa Trời. Khi nhìn thấy những gì quỷ cám dỗ phơi bày ra trước mắt, với lời đề nghị trao đổi hai chiều, Chúa Giêsu thì nhận lấy thế gian làm vương quốc, còn ma quỷ cám dỗ nhận lấy sự tôn trọng của Chúa Giêsu. Chúa của chúng ta ngay lập tức chỉ ra đích danh xưng của nó, Satan, có nghĩa là kẻ đối nghịch. Câu 10 viết rằng: Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Satan, người hãy lui ra. Khi Chúa Giêsu chỉ ra tên của nó, đồng nghĩa với việc Ngài cho nó thấy, Ngài nhận dạng được mọi mưu trước của nó. Đó là nó hướng Ngài đối nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nó dùng nhiều mưu trước, nó lắc léo, nó bài vẽ, nó mưu mèo với một mục đích nhằm duy nhất, và là nó được tôn trọng, được thờ lại ngang hàng với Đức Chúa Trời. Đây là một điểm hết sức quan trọng mà chúng ta cần lưu ý, cảnh giác từng giờ trong cuộc sống của chúng ta, vì chúng ta sống từng giờ trong sự thử thách. Người này, người kia là những người thuộc về thế gian, có thể đến với chúng ta để giao thiệp, liên lạc, giúp đỡ và đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn. Phàm lời đề nghị nào khiến chúng ta thấy nếu chúng ta nhận thì chúng ta phải mang ơn người đó, phải phục vụ người đó để trả ơn, phải tỏ lòng tôn kính người đó, thán phục người đó vì sợ bị giận, thì lời đề nghị đó là đến từ xác thịt mà Satan đang đứng phía sau. Mục đích duy nhất của nó là làm cho chúng ta say lòng qua con người, chuyển sự mang ơn Đức Chúa Trời qua qua thành sự mang ơn loài người, kéo theo việc chuyển sự thờ phượng Đức Chúa Trời qua thành sự thờ phượng con người. Mà quyền lực của Satan đứng phía sau người đó đang thưởng thức sự tôn thờ của chúng ta dành cho nó. Nó là kẻ đối nghịch. Nó đối nghịch với Đức Chúa Trời và nó cám dỗ con người nghịch lại với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đuổi nó đi vì đến lần thứ ba này nó thật là quá đáng. Nó xúi dục Chúa Giêsu chạm đến điều răn của Đức Chúa Trời, đó là thờ lại thần tượng. Điều răn thứ nhất ghi trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 3: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Chúa Giêsu, con yêu dấu của Đức Chúa Trời, qua hai lần bị cám dỗ trước, Ngài đã chỉ ra rằng Ngài tin cậy Đức Chúa Trời tuyệt đối bằng cách phó thác hoàn cảnh của mình cho Đức Chúa Trời chăm sóc. Và vì Ngài tin cậy Đức Chúa Trời tuyệt đối nên Ngài cũng hạ mình khiêm nhường tuyệt đối trước mặt Đức Chúa Trời, không sử dụng Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời để sai khiến Đức Chúa Trời hành động. Ở lần bị cám dỗ thứ ba này, Chúa Giêsu khẳng định sự tin cậy của Ngài nơi Đức Chúa Trời và Ngài đồng thời cũng khẳng định luôn lòng khiêm nhường của Ngài trước mặt Đức Chúa Trời qua câu đáp trả: vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chúng ta lưu ý đây là câu nói trong bài giảng của Môi-se khi ông nhắc lại cho dân Israel một lần nữa về 10 điều răn của Đức Chúa Trời ban cho họ trước khi họ tiến vào chiếm hữu đất hứa, được ghi trong sách Phục Truyền đoạn 6 câu 13. Tôi đọc nguyên văn của sách Phục Truyền đoạn 6 câu 13: ngươi phải kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề. Chúng ta thấy trong câu trả lời của Chúa Giêsu chỉ ra điều quan trọng hàng đầu mà con Đức Chúa Trời cần phải có: kính sợ Đức Chúa Trời, phục sự Ngài. Qua hai lần bị cám dỗ trước, Chúa Giêsu đã thể hiện ra những phẩm chất cần có của Ngài để có thể đứng vững trước sự tấn công của ma quỷ. Thứ nhất, đó là tin cậy nơi lời nói của Đức Chúa Trời. Ngài tin rằng Ngài thật là con yêu dấu của Đức Chúa Trời, nên Ngài trọn lòng giao phó mọi sự trong tay Đức Chúa Trời để cho Ngài chăm sóc. Thứ nhì, vì tin cậy Đức Chúa Trời tuyệt đối, kéo theo một tấm lòng vâng phục tuyệt đối. Ngài chờ đợi sự chu cấp đến từ Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh đói và cô đơn. Thứ ba, sự vâng phục trọn vẹn bày tỏ ra bằng sự hạ mình tuyệt đối, hạ mình đến mức thấp nhất. Ngài không đặt Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời để đòi hỏi, thúc ép, thách thức Đức Chúa Trời hành động theo ý của Chúa Giêsu. Và bây giờ, ở lần bị cám dỗ thứ ba này, Chúa Giêsu chỉ ra rằng sự kính sợ Đức Chúa Trời và sự phục vụ một mình Đức Chúa Trời là chiếc chìa khóa để Ngài có được sự tin cậy, sự vâng phục và sự hạ mình đối với Đức Chúa Trời và gìn giữ Ngài không vi phạm điều răn thứ nhất của 10 điều răn, đó là xây qua thờ lại thần tượng mà chính Satan, kẻ chống đối Đức Chúa Trời, ẩn nấp ở phía sau sự thờ lại thần tượng, nắm giữ mọi quyền lực thế gian. Đó là lý do vì sao sau này Chúa Giêsu đã đáp trả lại với người Pharisee. Chúa nói rằng điều răn thứ nhất và lớn hơn hết đó là: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Câu này viết trong sách Tin Lành theo đoạn 27. Vì vậy chúng ta thấy sự kính sợ Đức Chúa Trời và phục vụ một mình Đức Chúa Trời là điều quan trọng và vĩ đại hàng đầu để con cái Chúa giữ gìn tuyệt đối điều răn thứ nhất: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Nếu chúng ta không có sự kính sợ Đức Chúa Trời và sự phục vụ một mình Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ sanh lòng tham lam, thèm muốn mọi sự thuộc về xác thịt mà quỷ cám dỗ chỉ ra cho chúng ta thấy để đề nghị chúng ta tôn trọng nó, ngưỡng mộ nó. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy vi phạm điều răn cuối cùng của 10 điều răn, ngươi chớ tham lam, thì sẽ kéo theo vi phạm điều răn thứ nhất, vì sự tham lam kéo theo sự thờ lại thần tượng. Nhưng tại sao lại tham lam? Đó là vì không kính sợ Đức Chúa Trời và không phục sự một mình Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta có thể hiểu vì sao Chúa Giêsu đã trả lời: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Khi Ngài vạch mặt quỷ cám dỗ ra, lúc nó chỉ cho Ngài xem các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy, để khiêu gợi sự tham lam ở trong lòng của Chúa Giêsu, dẫn đến sự thèm muốn được chiếm hữu những gì mắt Ngài nhìn thấy. Chúng ta thấy ma quỷ đang muốn đổi chác danh hiệu vua trên muôn vua, con của Đức Chúa Trời, để trao cho Chúa Giêsu danh hiệu vua chúa của đời này. Bây giờ chúng ta sẽ xem bài học cho chúng ta qua các câu từ câu 8 của Ma-thi-ơ đoạn 4 này. Thứ nhất, mục đích cám dỗ của ma quỷ đó là làm cho chúng ta tham lam. Chúng ta là cơ đốc nhân đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố đi theo dấu chân của Chúa Giêsu, đồng nghĩa với việc chúng ta được Đức Chúa Trời thông qua dòng huyết chuộc tội của Chúa Giêsu, con yêu dấu của Ngài, mà Đức Chúa Trời nhận chúng ta làm con của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng nhau đọc trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 5. Ai có Kinh Thánh xin vui lòng mở ra Ê-phê-sô đoạn 1 câu 5. Tôi xin được phép đọc: bởi sự thương yêu của Ngài đã định sẵn trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Và trong câu 11 viết rằng: ấy cũng vì trong Ngài mà chúng ta trở nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta điều đó. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời giao vào trong tay của chúng ta cơ nghiệp của Ngài. Điều này là quý báu và ma quỷ rất ghen tị. Ma quỷ không chạy theo chụp bắt lấy những người thuộc về thế gian để cám dỗ họ nghi ngờ Đức Chúa Trời. Ma quỷ không chạy theo chụp bắt lấy những người thuộc về thế gian để thử thách họ, để cám dỗ họ phải bắt ép Đức Chúa Trời làm theo ý họ và cám dỗ họ xây bỏ Đức Chúa Trời để đi thờ lại thần tượng. Vì những người thuộc về xác thịt thì không tin Đức Chúa Trời. Vậy thì làm sao họ nghi ngờ Đức Chúa Trời hay là họ từ bỏ Đức Chúa Trời? Nhưng ma quỷ nhắm vào con cái của Đức Chúa Trời và những người đang nắm cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong tay để cám dỗ. Nó như sư tử rống đi rình mò chung quanh chúng ta tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, là con của Ngài. Chúng ta biết rằng ở trong Chúa Giêsu, chúng ta có sự bảo đảm về mọi lời hứa quý báu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, nhất là chúng ta hưởng được sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta, rồi chúng ta còn hưởng được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, đó là sự giàu có của nước thiên đàng. Chúng ta có sự giàu có của Đức Chúa Trời trong tay, phước hạnh, sự bình an, sự thỏa lòng. Đó là sự giàu có của nước thiên đàng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta hưởng trước ở trong đời này. Và dĩ nhiên chỉ có con dân thật của Chúa, là những người bước theo Thánh Linh, có đôi mắt thuộc linh, thì mới thấy mình đang giàu có những phước hạnh và đang hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Còn những người mắt chăm về xác thịt thì họ không thấy họ có những điều này. Ma quỷ thích nhắm vào những cơ đốc nhân nào thích dùng đôi mắt xác thịt để tìm kiếm lợi nhuận khi bước theo Chúa. Những cơ đốc nhân này sống trong sự thử thách, nhưng cứ ngày đêm than thở, buồn phiền và tìm kiếm cơ hội để thoát ra. Vì qua đôi mắt xác thịt, họ nhìn thấy họ thiếu thốn, khổ sở, khó khăn. Chúng ta hãy cẩn thận. Quỷ cám dỗ len lỏi đến, nó sẽ phơi bày ra cho những người có đôi mắt thích nhìn xác thịt, thấy những sự vui thích giàu có của thế gian. Nó đem đến cho người đó, những người nào đó có thể đến để hứa hẹn những sự cứu giúp, thế là người đó có thể bị sa ngã, vì người đó sẽ chấp nhận lấy lời đề nghị của ma quỷ, cho rằng lời đề nghị của nó là có lý và xây lòng lại chờ đợi với Đức Chúa Trời, vì người đó từ chối chờ đợi Đức Chúa Trời. Và người đó thích hơn là mang ơn con người xác thịt. Khi làm như vậy, người đó đang làm cái mà ma quỷ đang nói với Chúa Giêsu ở đây: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Giống như bà Eva xưa kia khi quyết định làm theo lời đề nghị của Satan, đó là giơ tay ra hái trái cây biết điều thiện và điều ác, thì bà muốn nói với nó rằng bà sẵn lòng sắp mình xuống thờ lại nó vì lời đề nghị của nó rất có lý. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có đôi mắt thuộc linh để nhìn thấy sự giàu có thuộc linh của Ngài. Nhưng đồng thời, Ngài cũng ban cho chúng ta có đôi mắt thuộc thể mở to ra để chúng ta nhìn thấy công việc Ngài làm trong thiên nhiên, nhìn thấy sự tiếp trợ của Ngài, sự cứu giúp của Ngài trong mọi lúc, mọi khi chúng ta cần Ngài. Satan có thể đến phô bày ra bất cứ cái gì thuộc về xác thịt để cám dỗ chúng ta tham mê mà chạy theo. Cho nên chúng ta phải biết lưu ý và phân biệt về những gì chúng ta mắt thấy, tai nghe bằng đôi mắt thuộc thể của mình. Nếu nhằm mục đích vì sự vinh hiển của Đấng Tạo Hóa, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì sự ngợi khen và tôn trọng thuộc về Đức Chúa Trời, thì điều đó là thiêng liêng. Nhưng nếu những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe nhằm mục đích vì sự vinh hiển của thế gian, vì sự ngưỡng mộ và sự tôn trọng các việc làm của xác thịt, thì điều đó là lời cám dỗ đến từ ma quỷ. Ngày nay, quỷ cám dỗ cũng có thể len lỏi đến gần chúng ta rồi nói: à, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì ngươi đã có sẵn sự bình an, thịnh vượng, giàu có ở trên đất này rồi, đừng có chờ cho tới khi về với Đức Chúa Trời thì mới hưởng chứ. Sự tham lam là mũi tên mà ma quỷ nhắm đến các cơ đốc nhân để bắn. Tham tiền, tham sự giàu có, tham sự nổi tiếng, tham lam danh vọng, tham cái mà người khác có. Vì khi để cho bị bắn trúng thì ma quỷ đạt được điều nó muốn ở nơi cơ đốc nhân, đó là sự thờ lại thần tượng, thờ lại cái mà lòng mình ham muốn. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng chúng ta không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại cũng làm tôi ma môn. Còn Phao-lô thì viết trong sách Cô-lô-se đoạn 3 câu 2: hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Còn ở câu 5, ông viết tiếp: tham lam chẳng khác nào thờ hình tượng. Chúng ta sẽ xem mục thứ hai trong bài học của chúng ta, đó là mục tiêu sống của chúng ta là thờ phượng Đức Chúa Trời. Câu trả lời của Chúa Giêsu: ngươi phải thờ phượng Đức Chúa Trời, ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi, hướng chúng ta đến với mục tiêu sống duy nhất, đó là thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều này cũng là logic, vì nếu chúng ta nhận thức được rằng chúng ta sống nhờ vào mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, và nếu chúng ta cảm nhận được vị trí khiêm nhường của mình trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ dâng lên cho Ngài lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ, sự tôn vinh, ca ngợi về những gì Ngài đã làm cho chúng ta, và nhất là ca ngợi Ngài liên tục không dứt về sự cứu rỗi Ngài đã làm trọn cho chúng ta. Thờ phượng và hầu việc Chúa Giêsu nói đến ở đây là đi chung với nhau thành cặp. Một đời sống thờ phượng đúng nghĩa của nó đòi hỏi chúng ta phải nên thánh vì Đức Chúa Trời là thánh. Và một đời sống hầu việc Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải biết dâng lên cho Đức Chúa Trời toàn bộ những gì chúng ta đang có trong tay, để chúng ta hoàn toàn lệ thuộc Đức Chúa Trời, lệ thuộc vào sự quyết định của Ngài, để Ngài biến hóa chúng ta trở thành công cụ ở trong tay của Ngài. Khi chúng ta quyết tâm sống một đời sống thờ phượng và hầu việc một mình Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không phải sợ chúng ta tham lam điều gì khác mà quỷ cám dỗ bày ra trước mặt chúng ta, đến nỗi chúng ta phải xây qua thờ lại nó. Bởi vì một khi đã dâng lên cho Chúa hết tất cả những gì trong tay chúng ta rồi, thì có tham hơn cũng chẳng có ích lợi gì cho chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta là nhà tâm lý vĩ đại, vì chính Ngài đã dựng nên con người và chính Ngài đã từng sống như một con người. Ngài biết chúng ta cứ hay lo lắng, cứ hay lo xa, vừa hơi đói một chút là đã sợ bị chết đói, vừa hơi thiếu thốn một chút đâu bảo về những nỗi sợ của thể xác vật chất, chưa kể những sự lo lắng, nỗi sợ tinh thần khác mà làm cho con người chúng ta không bao giờ thoát ra được. Chúng ta phải cảnh giác khi cái lo ập đến, cho dù là cái lo về vật chất hay tinh thần, quỷ cám dỗ cũng được phép len lỏi đến. Và câu chuyện lặp lại từ đầu: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì ba chấm, nó khuyên chúng ta phải làm theo ý nó muốn. Hoặc là nó nói: nếu ngươi tỏ lòng tôn trọng ta thì ta sẽ chấm chấm chấm, nó sẽ đề nghị chúng ta, giao cho chúng ta những gì nó làm. Lời Chúa nói trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta có lòng khao khát tìm kiếm sự tẩy trị của nước Đức Chúa Trời liên tục mỗi ngày qua sự thờ phượng và sự phục sự Ngài, để chúng ta không bị rơi vào cái bẫy cám dỗ thứ ba của ma quỷ, đó là làm cho chúng ta tham lam, dẫn đến sự thờ lại thần tượng, vi phạm điều răn thứ nhất và thứ 10 của Đức Chúa Trời. Amen.